Om Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người tất cả sẽ chư liệt vì tổ sư khai sinh tạo tự chùa Đức Hòa, chúng đọc trên chư tôn những đức tăng, chúng đưa cùng toàn thể quý vị Phật tử khai mến. Hôm nay cũng là ngày khai khóa đầu tiên trong năm của đạo tràng Phật thất chùa Đức Hòa tỉnh Bình Dương, cũng là ngày mà chúng ta khai pháp, nghĩa là pháp hội chúng ta khai đầu tiên. Hôm qua mùng một là chúng ta khai khóa của lần thứ 80 của tháng giêng này, qua tháng hai của tháng hai, và cũng là hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tính pháp mà ở trong năm. Như vậy thì quý vị, là một năm bắt đầu từ mùa xuân, và một năm tu tập cũng bắt đầu từ cái kỳ chúng ta tu Phật thất lần đầu tiên. Và quý vị là nhớ là khi chúng ta tu Phật thất ở nơi này, quý vị chúng ta kéo dài tới 7 ngày này, do đó mà cái nội lực mình phải có nội lực, tức là phải có cái sức khỏe, nghe là thể lực mình phải có. Do đó mà quý vị phải giữ gìn cái sức khỏe, trước nhất là tuổi già. Hôm nay cũng trời ở ngoài thì dịch cúm gia cầm H5N1, rồi cái dịch mà mấy đứa bé bị bệnh ho cảm rồi, còn những người lớn tuổi thời tiết thay đổi thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo, nhất là những người lớn tuổi. Nên thời tiết mỗi khi thay đổi chúng ta bị cảm thì chúng ta bị một số cái bệnh lặp vặt, rồi những cái bệnh cũ kinh niên lại tái phát, ví dụ như là chúng ta bị viêm xoang, rồi mình yếu mình, rồi hệ thống tiêu hóa không tốt, vân vân. Cho nên đi tu Phật thất mấy 7 ngày này á, quý vị nên giữ sức khỏe chút. Giữ sức khỏe bằng cách nào quý vị? Cái thứ nhất á là chúng ta đừng có thức đêm nhiều quá, nghĩa là ở đây tới giờ chỉ tỉnh là chỉ tỉnh đi, tới đừng nội mà rù rì. Cái thứ nhất là người ta rù rì với nhau, cái thứ hai nữa là điện thoại di động, cả ngày không có bắt điện thoại di động mà bắn đi cái chốn ra ngoài bờ hè đã bắn tiếp, nhưng mà đã quân ở nhà, quân khỏe không, hụi ở trong này hụi tu sao đó quý vị, thấy không? Như vậy thì người ta thức đêm bị mất sức khỏe, sáng ra khuya người ta thức diện là ngủ gục không à. Nên cái thứ nhất á, mình muốn tu tinh chuyên á, là người ta phải có sức khỏe. Cái thứ hai nữa quý vị, là người ta muốn chịu đựng bền bỉ được ra 7 ngày ở trong này đó, thì ta tuân thủ theo cái kỷ luật ở trong này. Nếu không tuân thủ theo kỷ luật thì người ta đưa mình ra sớm á, phải không? Nên những thứ nhất là sức khỏe, thứ hai nữa là tuân thủ cái kỷ luật. Cái thứ ba nữa là chúng ta biết rằng ở ngoài đời á, ta tu ngàn đi nó khó lắm, nên vào trong này lỡ tu phải tu cho nó tới luôn. Quý vị mang tiếng đi tu rồi tu ba bữa và sồ mũ xịt cũng như không, phải không? Giờ đó mà lỡ đi tu rồi phải hạ thủ công phu cho nó tới luôn. Đây là điều kiện tốt, mình thấy đây là điều kiện tốt để ta tu tập, phải không quý vị? Chúng ta tu hiểu thọ giới bát quan trai luôn đó quý vị. Nếu mà cái đạo tràng mình tu được thọ giới bát quan trai thì xuất sắc lắm. Tại vì ở trong kinh Tăng Chi Bộ 8 phần thứ 42 có nói, cái người mà tu thọ giới bát quan trai đúng một ngày một đêm thì bằng công đức của ông vua toàn lãnh thổ Ấn Độ năm trời để chỉ huy đất nước Ấn Độ, là công đức bằng ta tu một ngày. Như vậy thì tu giới bát quan trai thanh tịnh trang nghiêm như vậy một ngày một đêm thì bằng cái ông vua Sài Gòn toàn khỏi Ấn Độ phục vụ dân chúng trong năm trời, quý vị thấy nó lớn lao. Do đó mà cái phước báo công đức khi ta tu tập vô trong đạo tràng đây là nó đủ điều kiện, chứ ngoài nó không đủ điều kiện đâu. Quý vị nếu ngoài nó không tu ta cũng không đủ điều kiện nữa. Còn ở đây chúng ta đủ điều kiện mà không tu thì rất tiếc đó. Còn nếu về nhà muốn tu, muốn nhập thất nó cũng gõ cửa, nhập thất nó cũng ghéo điện thoại, nhập thất nó cũng gặp chuyện này chuyện kia, chúng ta nhập nó không được đâu. Còn ở nơi đây nha quý vị, là giống như mình bán nhập thất vậy đó, vô trong giới tràng là đừng có về quý vị, cố gắng ở với được 7 ngày. Nếu không có cố gắng được thì chúng ta cũng phải cố gắng ngày nào hay ngày đó. Ví dụ như ta mà ở tu được ngày trời thì phải 24 tiếng hồ giống như giới bác quan trai vậy đó. Chúng ta tự thọ, ở đây quý thầy không truyền giới thì chúng ta tự thọ. Quý vị nhẩm nhẩm trong lòng á, lên bàn thờ Phật nhẩm nhẩm lòng con hỏi giới bác quan trai, giới thứ nhất con là theo hành cái chư Phật, không có sát sanh ngày đêm. Thứ hai là con không trộm cắp, thứ ba con không dâm dục, thứ tư là con không trộm ngữ, thứ năm con không uống chất gây nghiện, chất say hút chích, thứ sáu con không trang điểm sức dầu thơm hương hoa, thứ bảy con không nằm giường đau niệm tốt, không ca múa hát và không xem ca múa hát, thứ tám không ăn phi thời, có nghĩa là vào buổi chiều mình không có nhai, chỉ có uống sữa ăn cháo hoặc là gì đó, thì là giới các con trai ngày đêm nó quý vị làm được chứ, người tu Phật thích là làm được chứ. Quý vị kêu cố gắng làm được, quý vị biết tu bác con trai một ngày một đêm, quý vị thì trong kinh U Bà Tát mấy người nào tu ngàn đêm được sanh về cõi trời, ngày đêm một lần một thôi. Rồi quý vị cái nhân đó cũng đủ sanh về cõi trời nữa, trong giới bác con trai đó. Nên giữ gìn cái giới pháp mà hạ thủ công phu thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả trong đó. Nên khi mà mình lỡ mà đi tu rồi đó quý vị, thì chúng ta phải tu sao cho nó xuất sắc. Lỡ mà chúng ta ăn chay rồi cũng ăn chay trường, lỡ tu sao cho xuất sắc. Lỡ tụng kinh rồi nè quý vị, thì phải tụng cho nó hết bộ, có nghĩa là chúng ta nhận cho đến cái cuối cùng chúng ta cũng phải nhận được, thì cái người này mới chiến thắng được cái nội tâm của mình. Chứ bằng không đó quý vị, chúng ta có hai cái phần, chúng ta là phần tướng và phần tâm. Tâm mình cũng có hai phần, phần trên và phần giọng. Có người có hai phần, phần tướng mình và phần tâm mình. Còn trong tâm mình có hai phần, phần trên và phần giọng. Cái phần trên á thì bao giờ cũng muốn ta thành Phật và thành Thánh. Còn phần giọng thì nó nổi sân, nổi si lên. Còn cái thân mình á có gì thì nó bao giờ cũng muốn đòi hỏi cho nó hết á. Còn tâm mình bao giờ cũng muốn tốt đẹp hết á. Do đó mà ta phải chiến đấu. Như một ấy người tướng ra mặt trận như chiến đấu với thân và chiến đấu với tâm mình. Đó là phần lương tâm của ta phải chiến đấu. Phần tri thức tri giác ta phải chiến đấu. Ví dụ như là cái tâm mình muốn mình thành Phật, nhưng mà cái thân mình nó có cho mình thành không? Hả là nó ăn, nó ngủ, làm biến, làm nhát, tụng kinh không, tụng kinh ngồi thiền, ngủ gục không, thấy hả? À, quý vị, như vậy thân nó đâu có cho mình theo cái, nó đâu có tuân thủ theo cái tâm mình. Và cái vọng tâm mình nó không có tuân thủ theo cái chân tánh của mình á. Có nghĩa là vọng tâm mà nó muốn sân giờ nào sân, nó muốn si giờ nào si, giờ quý vị nó muốn làm gì nó làm mà. Do đó mà mình làm cái gì cũng mang tính chất chuyên nghiệp thì cái sản phẩm nó ra nó đẹp hơn. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy thậm chí là cái tượng Phật ở dưới quê á, có những cái người quý vị ta có tâm á, ta nắng ta tạc cái tượng Phật, mình nhìn vào thấy không chuyên, không có cân đối, cái gương mặt không có sạch sẽ, cái tướng nó không có hài hòa. Ví dụ như á, cái tượng Phật gỗ hồi xưa người ta tạc đó quý vị, ở dưới quê người ta lập chùa người ta tạc tượng à, tự nhiên cái người có khúc rồi à, mà cái tay Quan Âm á giơ ra cái thấy nó bằng người luôn, thấy không quý vị? Còn cái phần đầu á bự bằng phần thân, nhìn vô con được đó quý vị, không có mày cân đối, mà không lẽ tượng Phật mình chê, thấy không quý vị? Không dám chê, như trong bụng muốn chê dữ lắm á đó quý vị, không dám chê. Đâu ai dám chê tượng Phật xấu không? Phải không quý vị? Mà do đó mà cắt xấu thiệt à, quý vị nhìn vô mình thấy xấu, không lẽ xấu, mình không dám chê xấu, nhưng mà mình có quyền nhận định chứ. Có người ta thẩm mỹ mà, mình có quyền nhận định xấu hoặc là đẹp, phải không? Tướng hảo quang minh mình nhìn vô thấy hảo chứ à, quý vị, nhìn vô là thấy nó không cân đối chứ, gương mặt không cân đối, rồi là các cái phát thảo, các cái hài hòa ở trong một cái thân nó không có hài hòa. Như vậy thì ta mới thấy là nếu chúng ta làm hài hòa, gương mặt cân đối, màu sắc phối các ra màu cho hài hòa, thì cái đó trở thành bức tượng đẹp, là người chuyên nghiệp ta làm có được, còn không chuyên nghiệp ta không làm được à, như vậy thì đẽo cái tượng như nè, ví dụ như mình đẽo cái tượng Phật, mình điêu khắc cái tượng Phật mà đẽo tới đẽo lui hồi cái mình ra thành cái tượng phải tượng Phật, cái thành ra tượng của ai thì cũng phải tượng Phật, ra tượng của mình là giống phải tượng Phật nữa. À, quý vị nhìn vô sẽ thấy 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, mà mình khắc hồi không thấy tướng tốt vẻ đẹp nào chứ. À, quý vị thấy không? Ví dụ chúng ta không có chuyên, nếu ta chuyên á thì ta mới khắc các tượng Phật giống Phật. Nghe không? Vì theo tâm của mình. tâm của mình theo sách, theo mô phạm, theo mô phỏng trước là chúng ta phải chuyên nghiệp, không quý vị. Thì đằng này cũng vậy, nếu mà chúng ta là tu tập như thế, nếu ta tu mà không chuyên, tu là gì? Là chỉnh sửa bản thân mình ra thành thân Phật, chỉnh sửa bản tâm mình ra thành Phật. Mình giống như người thợ điêu khắc đang khắc chính cái thân của mình. Mình dùng khúc gỗ quý vị, có nghĩa là nó xung bao nè, bắt đầu mình đục nha, mình mài, mình dũa, mình đục. Mà không phải ngay là chúng ta cắt xong đâu, mà bên ngoài nữa, mình chỉnh sửa lâu lâu bên ngoài nó tán búa vô, nghe không quý vị, đầm méo bên, bắt đầu mình phải chỉnh ngược rồi lại nha, bắt đầu nó tán nè, sao cái này xấu quý vị, bắt đầu miệng méo xẹo, thấy không, hôm qua mình cười, nghe không quý vị, đi tu quan hỷ cười nhé. À, bữa nay nó tán vô cầu cái méo xẹo bên miệng con đồng nó sửa miệng mình lại à, đó là tu là quá trình tự mình chỉnh sửa, tự mình đè đẽo qua đục phay vào để cho mình ra được cái tâm Phật, cho mình ra được cái tượng Phật đó quý vị. Nhưng mà tác nhân ở bên ngoài á quý vị, thời tiết tác nhân vào là chúng ta bị đau bị bệnh, miệng nó méo xẹo và cái thứ nó là xấu, tâm nổi sân lên. À, quý vị tác động bởi thời tiết. Cái thứ hai nữa là tác động bên ngoài bởi hoàn cảnh xung quanh. À, quý vị tác động xung quanh mình thay đổi hoàn cảnh làm cho chúng ta cái thân Phật với tâm Phật là chúng ta chưa có chỉnh sửa đi đến nơi đến chỗ. Và cái thứ ba nữa là thì con người nó tác động. Cái thứ tư nữa là của cải bên ngoài nó tác động lấy mình. À, quý vị như vậy thì làm cho chúng ta không thể sửa thành thân Phật và tâm Phật được. Nên tu là quá trình sửa từ tâm ma trở về với tâm Phật. Tu là quá trình sửa thân của chúng ta không có đoan nghiêm trở về thân Phật. Đoan nghiêm có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mình chỉnh sửa lần, chỉnh sửa từ đời này qua đời kia qua đời nọ. Nếu chúng ta mà không có chuyên nghiệp, chúng ta không biết được tới khi nào cần tránh, khi nào cần né, khi nào cần tiến, khi nào cần lùi, khi nào cần đẻo, khi nào cần đẩy lại. À, quý vị, ví dụ như gặp thời tiết xấu bên ngoài thì người ta đẩy lợi chứ mắc gì phải đem ra đẻo hồi. À, quý vị nó bị nắng cháy mưa xa hết thì làm sao? À, do đó mà người ta phải cần có một sự chuyên nghiệp. Nên đó, nếu không có sự chuyên nghiệp quý vị thì chúng ta không thể sửa, chỉnh sửa nắng đẻo từ cái thân mình ra được kim thân của Phật đâu, từ tâm mình ra được cái tâm của Phật đâu. À, do đó mà cần phải có một sự chuyên ở trong đó. Như vậy thì cái bàn tay của con người mình á quý vị là không có chuyên. Vì vậy mình làm sao để học được chuyên không quý vị? Thì chúng ta phải học, học cái cách đẻo, học cái cách nắng, học cách gọt, học cách phay sao đó. Cái thứ hai nữa chúng ta phải thực tập phải không quý vị? Rồi từ học cho đến thực tập rồi mới đi đến sự chuyên nghiệp đó. Còn nếu ta không học, không thực tập thì không thể đi đến sự chuyên nghiệp đó được không quý vị? Nó có cái trình tự của tu hành á. Do đó mà dù mình tu mình không học thì hôm nay không thể đi đến chuyên tu được. Chúng ta tu một thực hành không thể đi đến chuyên tu được. Nhưng mà đến khi đến chuyên nghiệp rồi quý vị thì bắt đầu chúng ta là sẽ khéo léo mà vận hành. Sự tác động của thời tiết như thế nào, sự tác động của là vàng bạc như thế nào, sự tác động của con người tác động vào như thế nào, thì chúng ta phải biết tránh, phải biết né, phải biết tiến, phải biết thủ, phải biết giấu mình, biết ẩn mình như thế nào đó quý vị. Để chúng ta cuối cùng chúng ta mở cửa ra thì chúng ta sẽ có mà một cái thân Phật, có một cái tâm Phật hoàn hảo. À, quý vị, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái vấn đề tu tập này. À, quý vị, với đề tài được mang tên gọi là chuyên tu A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị mới thấy là chúng ta muốn trở thành một cái người chuyên nghiệp thì trước hết ta phải học, phải không? Học rồi sao áp dụng cái học đó vào ta thực tập ở ngoài đời đó, nó vậy đó. Ví dụ mình đi học một cái người kỹ sư đi thì chúng ta muốn thành kỹ sư xây dựng thì chúng ta phải học cho bằng được trên cơ sở lý thuyết về xây dựng. Trong cái xây dựng cơ bản á thì là chúng ta có học về xây dựng nhà. Ví dụ chúng ta học về xây dựng nhà thì cái đầu tiên ta học về cái môn hình họa, có nghĩa là tất cả các hình ảnh về cấu tạo không gian ba chiều học về môn hình họa. Rồi tính chất của vật liệu gọi là sức bền vật liệu á quý vị. Rồi á là học về các cái vật liệu nào có thể xây dựng được thì cái môn đó là môn vật liệu xây dựng quý vị. Rồi chúng ta học về nền móng để đặt cái công trình nó xuống mà không bị lún, không bị như thế nào đó quý vị. Người ta tính toán gọi là môn nền móng. Rồi á là chúng ta phải cái liên kết
dầm sàn thế nào gọi là kết cấu bê tông. À, người ta học tiếp cái môn kết cấu bê tông. Như học hết tất cả cái đó rồi, chúng ta học cái môn gọi là môn thiết kế. Không lẽ cất cái nhà lên chổi qua chổi lại thấy nhà thấy ghê, nó chắc mà nhà sao không đẹp gì chứ gì. Bắt đầu ta học tới môn thiết kế. Mà thiết kế để cho nhà nó vững, nó bền, nó chắc được cái gì, thì chúng ta có bài trí không gian thế nào, học môn kiến trúc. Như vậy thì muốn xây dựng được cái nhà trở thành người kỹ sư giỏi gì, trước hết học kiến trúc nè, thứ hai học thiết kế nè, thứ ba học về bê tông nè, thứ tư học về kết cấu xây dựng nè, thứ năm thiết bị vật liệu, thứ sáu hình họa, thứ bảy nền móng, đâu cái gì. Như vậy học một lô vậy, cuối cùng ra trở thành người kỹ sư xây dựng ngon lành. Đâu cái gì, muốn xây dựng gì xây dựng đó. Muốn xây dựng sắt thì học là cái môn vật liệu xây dựng này, trong đó có môn sắt. Đâu cái gì, còn mình muốn là đu cái đà bề ngang là 50 mét thì mình học có môn kết cấu rồi, có kết cấu rồi. Mà đu đà đó là đà vuông, đà tròn, đà méo hay như thế nào đó để sao cho nó đẹp thì đó là môn kiến trúc. Đâu có gì nó vô. Như vậy ta được tổng hợp tất cả đó lên mình học. Bây giờ học mới ra ngoài mình thực hành nha. Đâu có gì, khi mà thực hành rồi mình thấy cái khó khăn của nó. Ví dụ như mình ra ngoài mình thực hành, mình học á thì mình học trên lý thuyết. Đâu có gì, là mình học xây cái nhà vậy vậy á là phải có xi măng Hà Tiên, rồi phải có thép là B3000, B4000, vân vân. Nhưng mà đi đến Bình Dương này xây dựng không có loại đó. Ở đây không bán xi măng Hà Tiên, bán khi nào cốt đen của Pháp không à. Vì mình làm sao? Có nghĩa là từ lý thuyết ra đến thực hành bắt đầu nó gặp trở ngại. Quý vị, trong lý thuyết thì ngon lành lắm. Móng mình sử dụng vậy 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 vậy, đóng từ từ cột ép, đi xuống chịu tải nhiêu nhiêu quý vị. Nhưng mà mình xây cái nhà trong hẻm, cái hẻm bề ngang có đầm chiếc xe Honda đi vô à, cọc ép, máy ép sao chuyển vô. Không có gì, cái xe đó mà nó chạy vô trong sao chuyển vô được, nó ép cọc. Bắt buộc chúng ta phải dùng cái kỹ thuật khác không. Nhưng mà trong lúc đó mình học là lấy ép, nén, đóng búa, rồi ngon lạnh chân á, đủ chân á. Mà đường hẻm chỉ có 1 mét vòng sao vô. Không có gì, như vậy thì gia chạm giữa lý thuyết và gia chạm giữa sự thực hành. Thì cái người nào thực hành người ta mới biết những cái điều này. Không có gì, do đó mà những cái người mà ta tu á, và những người không có tu, người ta nói những cái người nào tu á, quý vị, người ta nói mang tính chất vừa lý thuyết vừa thực tiễn á, thì cái này xác đáng này. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói ra quý vị chắc ăn đi. Tại sao? Cái thứ nhất ngài chứng đắc, cái thứ hai nữa ngài trải nghiệm 3 a tăng kỳ kiếp ở tại thế gian này rồi, chắc ăn đi quý vị. Ngài đi trong 6 nẻo luân hồi này 3 a tăng kỳ kiếp thành đạo Bồ Tát. 1 a tăng kỳ bằng vô số đại kiếp, 1 đại kiếp bằng 4 trung kiếp, 1 trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, 1 tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Đức Phật đi trong cõi Ta Bà này quý vị bao nhiêu năm, không nơi nào ở trên thế gian này không có dấu chân của Đức Phật đi qua. Sự trải nghiệm của ngài là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Khi cõi người là từng làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm con, làm anh, làm chị, làm chú, làm bác, làm bạn, làm bè, ngài đã trải nghiệm qua hết rồi. Nên Đức Phật có đầy đủ trải nghiệm và kinh nghiệm, và cuối cùng ngài đã chứng đắc, quý vị, tiến bộ tâm linh, ngài đã chứng đắc tới toàn giác. Thì Đức Phật nói ra quý vị an tâm, nên kinh nói ra thì không bao giờ sai nếu kinh bản gốc. Do đó mà người ta nói là y như trong kinh. Cái gì nói trong kinh có sao là có gì chắc chắn, trong kinh có sao là như vậy là chắc chắn. Như vậy thì cái người, có nhiều người ta chỉ trích tịnh độ, không có gì. Đó là mấy người tu tịnh độ là tối ngày ngồi thông niệm Phật, không có làm được gì chứ tu đó, tu mong cầu này nọ, ta lý luận tùm lum la chứ. Không có gì, hỏi ông có tu ngày nào chưa, hay là ông chỉ nghiên cứu không à. Ông nghiên cứu trên lý thuyết là thôi dẹp qua bên nghỉ bàn luôn. Không có gì, tại sao từ lý thuyết đi đến thực hành nó cả quãng đường dài đó quý vị, chứ không phải là bình thường mà nói được. Như vậy một người nghiên cứu lý thuyết nói ra, anh chưa có thực hành, chưa có sự trải nghiệm, anh nói ra anh sẽ nói không chính xác, anh chỉ nói trên cái nền tảng nghiên cứu mà thôi. Do đó khi gia chạm thực tế cho nó thấy cái thực tế của nó. Thực tế là gì? Thực tế là nhiều người niệm Phật ta biết trước được ngày chết, nhiều người niệm Phật nó ta hết bệnh hết hoạn. Có gì vừa rồi có 2 vợ chồng có viện này bên Canada, ông chồng bị bệnh mà ung thư bao tử quý vị, hay là khó nổi cục cho bao tử, cái chân cái cuốn bao tử dày dày thành tá tràng á, có cái khối u bự nè. Thì bác sĩ là mà ông ung thư giai đoạn 3 rồi, thôi ông về ông có gì ăn được ông ăn đi. Bác sĩ mà dặn câu mà gì ăn được ăn đi, về nhớ niệm Phật nha quý vị, tại vì đó sắp tiêu rồi đó. Chừng nào mà nó không cho mình ăn á, lúc đó mình còn sống á, mà kêu chừng ăn gì được ăn đi, lúc đó là hết ăn được rồi đó. Đâu có gì, con người ta là khi nào hết ăn được mới kêu ăn đi, còn ăn được không ai kêu ăn, chứ đói meo à. quý vị. Còn giống hệt như là mình còn ăn ngon lành, không có đứa nào đem bôm lê mận gì vậy trơn á, tới giờ bệnh gần chết rồi không có ăn được miếng nào trơn, nó đem vậy chắc đóng đi thăm bệnh đó quý vị. Thấy éo le cuộc sống này, thấy nó vô lý. Mình bác sĩ kêu ăn gì được ăn, có nghĩa là không còn ăn được gì đó. Nào, cái câu đó có nghĩa là ám hiểu là không còn ăn được gì, ráng về nhà niệm Phật đi. Nào, quý vị, nếu ai bệnh mà vô bệnh viện bác sĩ nó trở về nhà đi, ăn gì được thì ăn. Cái câu đó có nghĩa là không ăn được gì nữa. Nào, quý vị, ta mới nói câu đó. Như vậy thì cái anh này anh về, quý vị anh sợ quá, anh mới điện về nha, cho quý thầy. Nói là thầy giờ con gặp trường hợp đó, thầy cứu con. Là cứu gì nổi, ở nước ngoài mà sao còn cứu, ở đây thì ta cũng còn dùng mà thuốc nam rồi được á quý vị. Ví dụ như cái nổi mục đó nó có nhiều cái bài thuốc lắm. Ví dụ như mình nấu cái tay đâu đủ á quý vị, bứt xuống cái đầu mình rửa sạch đó, đừng có dao vô nha, bẻ bóp 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 nó rồi nấu nước lên cho nó sôi, để tay đủ vô đậy nắp lại khoảng 15-20 phút, đem xuống rót nước nó ra á quý vị. Mình cộng với thêm mấy cây nữa, bán chi liên nè, bách hoa xà thạch thảo nè, quý vị, rồi là hoàng ngọc nè, mình cộng vô mình nấu riêng ra là hai cái trộn lộn rồi mình uống đó quý vị. Như vậy có nhiều người uống người ta cũng là tiêu mục luôn đó quý vị. Hoặc giả là người ta xây cái ruột nha đam á với lá chinh nữ hoàng cung một lá thôi, ngày uống hai lần quý vị, nha đam về hai cái bẹ rồi thôi, thì cũng ung thư ngực rồi ung thư gì mà nổi mục nổi khối u lẫn tiêu tan tan hết đó quý vị. Như vậy thì người ta thấy nè, ở bên đó xa quá thì làm sao mà mình có thể là cho uống thuốc nam là được đó quý vị. Là thôi giờ chú chiều quy y đi, quy y Tam Bảo, ở nhà hạ thủ công phu niệm Phật đi, cứ dồn trong câu niệm Phật mà niệm đi, cái bệnh bình nó bác sĩ nói là không còn đường trị, rồi giờ nguyện với Đức Phật A Di Đà đi. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y tới ngài, cõi trần này giả tạm phù du, con nguyện niệm tới danh hiệu của ngài, nhất tâm trì niệm, xin ngài chứng minh cho con khi sống cho con được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ mạng dị bình an sáu căn phát huệ. Sau khi con có xả báo thân này tại thế gian, xin Đức Phật A Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà. Cảnh đầu niệm, đứng niệm, đi niệm, nằm niệm, ngồi niệm, bỏ hết tất cả chuyện của thế gian ta bà này, làm thêm ngày nữa chết con không đem theo được gì, thôi bỏ luôn đâu quý vị. Con cái có liếng lưu cũng chả có làm được gì, chỉ còn khổ thêm thôi. Vợ chồng liếng lưu chỉ còn khổ thêm thôi quý vị. Chú bắt đầu hạ thủ công phu tu tập đi, đi đâu không đúng à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm như con réo mẹ, niệm mà tâm tha thiết. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lòng chân thành tha thiết với Đức Phật, gửi trọn tâm tư mình với Đức Phật luôn. Thế gian ta bà này chúng ái hà này, thương đau khổ ải rồi vài bữa nó chết rồi còn cái gì nữa mà lưu mà liếng. Không có gì, niệm liên tục tụng lại sám hối, niệm liên tục lại sám hối không có gì. Qua đầu khoảng chừng tháng hay tháng sau, ông đi tái khám thấy sao mình ăn lúc này ăn nhiều hơn lúc trước, ngủ cũng ngon hơn. Không có gì, ông tái khám bác sĩ vô nó siêu âm lại với mà nó xem xét lại không có gì. Nó nói là sao mà ông còn cái sẹo không, mất tiêu cái mục vậy. Không có gì, ông còn cái sẹo không à. Trường hợp ông là trường hợp những hiếm lắm đó, là tự mình là có thể chống lại bệnh tật, tự mình có thể là hóa giải được hết. Như vậy là trường hợp ông hiếm là ông hên lắm đó. Hên đâu hên, nhờ niệm Phật hên đâu hên. Bác sĩ nói hên là ông hên lắm, những cái trường hợp mà tự nó tiêu mục cái này nè hiếm lắm, trên thế gian ít lắm. Ông làm hên á, mình cười hên vậy á, nhờ niệm Phật, Phật gia hộ, nhờ niệm Phật là tiềm lực của mình, cái nội lực của mình nó phát triển lên, nó có thể diệt trừ được. Nhưng mà niệm Phật phải tha thiết, phải chân thành tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, lòng chân thành tha thiết với Đức Phật đó gì, nó sẽ phát huy tác dụng. Năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao năng tư nghì. À, quý vị đâu phải chuyện đơn giản đâu, nếu mà chúng ta cảm ứng với nhau, có cảm có ứng mà. Đạo giao có nghĩa là hai bên giao nhau, có gì không thể nghĩ bàn được đâu. Nếu mà tâm chúng ta tha thiết chân thành với Phật mà niệm Phật quý vị, thì tất cả nghiệp ác tội lỗi nó tiêu tan hết. Còn ai quán hận thù của quan gia trái chủ tự nhiên tháo xích xiền nó bỏ chạy hết quý vị. Tại Đức Phật không quan gia họ rồi, thì hàng ma chướng nó đâu có còn đủ năng lực nữa. Ma dương đánh phá Phật cũng đâu thắng được Phật đâu. À, quý vị, do đó ta niệm Phật có kim cương hộ thể, nhưng phải niệm chân thành, phải niệm tha thiết, phải niệm liên tục như vậy đó, bỏ hết tất cả thế sự của ta mà cái gì cầu cũng được chứ có gì. Nên có nhiều người mà xưng khớp lên cái gối to, nhưng mà đặt cái tay lên là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tưởng tượng mình truyền cái dòng năng lượng trên tay nè, đi xuống nó có những cái khớp, niệm thời gian khớp nó xẹp luôn, không cần uống viên thuốc nữa. Quý vị, tức là con người có khả năng nên có gì tự trị bệnh lấy mình bằng tâm lực và giờ tha lực của mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho mình thêm nữa. Quý vị, hai cái đó thì chúng ta có thể đạt được sở cầu sở nguyện như ý. Quý vị thấy không? Như vậy ta đi vô chư tu á, thì ta học trước là học lý thuyết. Lý thuyết tức là ta nghe giảng nè, nghe ban nè, nghe kinh, nghe sách nè. Bây giờ ví dụ như á, là ta tu niệm Phật thì ta có cái lý thuyết của niệm Phật, chứ không phải lý thuyết là tất cả các giáo pháp nhà Phật mình học được, học tới xói chán mà tới rụng tóc luôn, rồi tới rơ răng luôn, có không bao giờ hết giáo pháp nhà Phật nữa. Đức Phật á, quý vị nói trong kinh á, ngài cầm cái nắm lá, ngài nói là cái điều mà cây lá trong tay á, ta thì ít mà lá trong rừng nó thì nhiều, phải không? Hỏi cái vị tỳ kheo á, là lá ở đâu nhiều? Các vị tỳ kheo nói vậy, lá trong tay có Như Lai ít, lá trong rừng nhiều. Thì Đức Phật nói cũng vậy, cái điều mà chứng chắc mà ta biết được nó như là cái rừng lá, mà cái điều ta dạy cho các con á chỉ bằng lá trong tay thì thôi. Quý vị, tại sao vậy? Tại vì trong một đời người 49 năm đâu có nói hết được những điều Đức Phật chứng đắc, quý vị. Nên nói những cái nào mà nó gom gọn, nó hàm xúc để cho chúng sanh đó có thể áp dụng mà tu tập được thôi. Do đó mà một cái đời người chúng ta trải qua 100 năm còn chưa học hết được 49 năm điều Đức Phật nói, huống chi chúng ta học hết giáo pháp. Chúng ta chỉ học chuyên những cái giáo pháp nào, quý vị, chúng ta tu tập đâu là ưu tiên học trước. Cái thứ hai nữa, quý vị, ta mở rộng ra những cái liên quan, tương quan. Rồi cái thứ ba nữa, ta mới tham cứu ngược ra ngoài những cái mà nó xa một chút nữa. Ví dụ như cháu nội ưu tiên tới cháu ngoại nè, rồi tới cháu cố, cháu chích, cháu chắc, rồi tới bạn bè, rồi thân, sơ, tới su gia, tới ní, nần, cái vòng phía ngoài. Đánh bao dây tự trong, bao dây ra ngoài, lấn sân ra. Từ là thân tới sơ, cái gì từ gần tới xa, đi ra phía bên ngoài. Như vậy thì chúng ta học có cái gì? Khi mà mình học á, thì mình học không thể tất cả các cái được, nhưng mà phải học chuyên về cái môn của mình học. Do đó mà cái ý này á, có những cái vị quý vị nói là chúng ta chuyên tu tập tịnh độ nên ta chỉ tụng kinh A Di Đà hoặc là vô thượng thọ thôi. Ý này ý thì đúng, nhưng mà nó lại sai một cái điều quý vị, sai một cái điều. Không phải là chúng ta là tu tịnh độ ta chỉ chuyên tụng kinh A Di Đà quý vị và vô lượng thọ thì là nó đúng. Tại vì ý của người ta nói đó, tụng A Di Đà và vô lượng thọ mình sẽ hiểu biết thêm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà mình chuyên trách về nó thì nó vẫn hay hơn. Nhưng mà nó có một cái điều mà nó không hợp lý là chỗ cái gì, cuộc sống chúng ta á, chúng ta muốn chuyên như vậy thì cái giáo pháp của mình học nó còn giới hạn ở trong kinh đó vậy đó. Nên khi mà mình đụng những cái chuyện khác mà không thể giải quyết được, do đó ta phải học mở rộng ra bên ngoài. Chúng ta phải tụng mở rộng ra ngoài để hiểu biết thêm một số giáo pháp của nhà Phật để đối trị với hoàn cảnh hiện tại này. Nếu ta đóng cửa thất mà ta chuyên tu thì vậy đúng không quý vị? Ví dụ ta đóng cửa thất ta chuyên tu luôn, có nghĩa là đi vào trong đó là mình tu tập chuyên ở trong trống luôn mà không tiếp xúc gì phía bên ngoài nữa quý vị. Nên có hai dạng chuyên tu. Một dạng chuyên tu thứ nhất á, là một dạng chuyên tu á, là đóng tất cả các cửa hết, là ta chuyên ở trong đó tu thôi, sao quý vị? Trong cái chuyên tu đó ta chọn pháp môn chuyên nghiệp để ta tu trong pháp môn đó. Như vậy thì dạng thứ nhất á, là dạng chuyên tu là chúng ta tu không còn để ý tới hoàn cảnh bên ngoài nữa. Dạng thứ hai á quý vị, dạng thứ hai cái chuyên tu này không phải là ta đóng hết tiếp xúc hết tất cả các cái bên ngoài, mà ta vẫn tiếp xúc với cái bên ngoài nhưng mà ta tu có bài có bản thì ta cũng gọi là chuyên tu. Cái thứ nhất là ta bỏ hết tất cả chuyện thế gian, ta vô cốc tu am vô đâu đó núi non người ta tu chuyên tu, không có tiếp xúc bên ngoài nữa. Đó quý vị, tất nhiên là ẩn danh lâm tầm luôn, gọi là mai danh ẩn tích luôn, đó là dạng chuyên tu. Thì dạng chuyên tu này thôi, cũng có nhiều lắm đó quý vị. Trên núi trên non đây đó có những vị đóng cửa thất suốt đời, quý vị chưa thấy đâu. Người ta ở trong hang trong động đóng cửa thất suốt đời, không bao giờ tiếp xúc bên ngoài. Thì dạng này là dạng các vị này thuộc về căn cơ quá lớn mà mình làm nổi đâu à, quý vị. Còn cái dạng thứ hai là mình đó, có nghĩa là chuyên tu làm hiểu biết pháp của nhà Phật, mình tu mang tính chất chuyên nghiệp, có nghĩa là mình tu á mà không phải mình không biết, tu mình biết hết á, biết hết những cái điều đó và áp dụng đúng kỹ thuật mình tu hành luôn. Như vậy thì ta cũng gọi là chuyên tu. Chúng ta đang nói tới dạng thứ hai này nè. Còn nếu mà cái dạng thứ nhất mà mình chuyên tu bỏ hết tất cả các cái rồi trì tâm tu niệm luôn á, cắt đứt ngoại duyên trần luôn, như thế này quá tuyệt vời rồi. Các vị này mình gỡ nổi đâu ha quý vị, các vị đó toàn là đi vào cái hàng thánh nhân hết á, từ sơ quả Tu Đà Hoàn cho đến tứ quả A La Hán hoặc là Dương Giác hoặc là Bồ Tát vân vân. Thì những cái vị này chúng ta có duyên chúng ta mới gặp được, còn không có duyên chúng ta không thể gặp được ha quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất á là ta học, không phải học hết đâu, mà ta tu tịnh độ, ta chỉ học tịnh độ thôi. Có nghĩa là trước hết là ta học chuyên về tịnh độ trước. Khi chi tịnh độ tâm cũng mà mở rộng cả bên ngoài. Nếu ta tu tịnh độ, ta không chịu học tịnh độ, ta học lan man cùng lúc la hết thì làm sao mà ta có thể chuyên tu tịnh độ được quý vị. Chúng ta chuyên tu gọi là chuyên ngành đây. Ví dụ như ở ngoài đời người ta học 2 năm đầu tiên của đại học là học cơ bản, ai cũng giống ai hết. Nhưng mà năm thứ 3 bắt đầu vô chuyên ngành. Như vậy thì đây chúng ta cũng vậy đó quý vị. Đầu tiên vô chúng ta có thể học nghe pháp tất cả các cái hết, có nghĩa là ta nghe hết ta biết được ha. Không hết nhưng ta biết được nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực. Nhưng mà đến khi tu quý vị bắt đầu ta chuyên ngành. Mình ngành gì? Ngành tịnh độ. Ngành tịnh độ thì bắt đầu ta học tịnh độ. Học tịnh độ ta hiểu về tịnh độ, học tịnh độ ta mới chuyên tu tịnh độ được. Còn không hiểu không học tịnh độ không thể chuyên tu tịnh độ được. Ví dụ nói là tôi chuyên niệm Phật đó quý vị, vậy hiểu niệm Phật là gì? Niệm Phật có mấy cấp độ, niệm Phật có mấy căn cơ, hạ thủ công phu niệm Phật như thế nào, mà tại sao chúng ta phải niệm Phật đó. Khi ta hỏi mình phải trả lời từng câu một nha. Hỏi tại sao chúng ta phải niệm Phật, niệm Phật có mấy cấp độ, niệm Phật, niệm Phật có bao nhiêu căn cơ để niệm Phật đó quý vị. Rồi á, là hạ thủ công phu niệm Phật có mấy, bao nhiêu hình thức của hạ thủ công phu niệm Phật à, quý vị. Rồi mình có trả lời được không? Nếu mình không trả lời được thì mình chưa có chuyên tu niệm Phật đâu quý vị. Mà mình tu chẳng qua là tu nghiệp dư thôi, chứ không phải là chuyên tu. Chuyên tu ta hỏi là phải biết, tại mình đã chuyên nghiệp trong đó rồi ta hỏi biết. Thì tu tịnh độ là gì à, quý vị. Như vậy là tu tịnh độ là một pháp tu của nhà Phật, mà Đức Phật dạy một người hành giả phát tâm tu tập đó quý vị, từ cõi ta bà này sau khi chứng đắc á, sau khi xả báo thân thì ta về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, chia làm hai phần. Ví dụ như tu thiền có hai niết bàn thì tu tịnh độ cũng có hai loại tịnh độ, tu thiền cũng hai loại niết bàn. Ví dụ như niết bàn thứ nhất á là hữu duyên niết bàn, niết bàn thứ hai á là vô duyên niết bàn. Có nghĩa là trong khi sống này mà ta chứng đắc được thực sự an lạc của nội tâm ở tại trong cái thân sống mình ở tại thế gian này, ta gọi là hữu dư niết bàn, là còn thân này mà đã chứng đắc rồi. Ví dụ như ngày Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất vân vân, tất cả các vị chứng thánh quả tại thế gian này gọi là hữu dư niết bàn. Cái thứ hai nữa là vô dư niết bàn, là người này đã hoàn toàn chấm dứt cái thân này, không còn chút nào ở tại thế gian này, như là củi hết lửa tắt à, có việc đó gọi là vô dư niết bàn. Như vậy ta tu thiền hãy đi thẳng vào cảnh giới của niết bàn, diệu tâm ở tại thế gian này luôn đó quý vị. Như vậy ta vào các tầng thiền sơ nhị tam tứ thiền, các tầng định lắm gì, và cuối cùng ta đắc quả A La Hán, ta vào trong niết bàn của diệu tâm mình. Như vậy tu tịnh cũng phải phần, một phần khi ta còn ở bên này mà ta đạt được cảnh giới của tịnh độ, gọi là cảnh giới nhất tâm bất loạn ở tại thế gian. Cái thứ hai nữa, sau khi chúng ta xả báo thân này sẽ đạt được cảnh giới nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng và ban hộ niệm quý thầy nha, quý vị hộ niệm và Đức Phật A Di Đà tiếp nhận cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đắc được nha, quý vị. Sau khi chết thì tu tịnh độ vậy cũng có hai phần, một phần khi sống và một phần khi chết. Một phần người chứng đắc khi sống về tịnh độ, một phần là người sau khi xả báo thân này. Không có gì, cái cận tự nghiệp chúng ta niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm mà tâm không tán loạn, được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta cũng chứng đắc sau khi chúng ta xả báo thân này. Nếu cái người nào chứng đắc tịnh độ ở tại thế gian này thì người đó 100% là đắc tịnh độ ở Tây Phương. Cái người nào mà không đắc tịnh độ tại thế gian này thì cái người đó chưa chắc đắc ở Tây Phương, có thể đắc và có thể không đắc, tùy vào cái cận tử nghiệp đó như thế nào. Còn cái người nào đã chứng đắc rồi tại thế gian này thì không cần cận tử nghiệp gì hết đó, bởi vì nó đã là chứng đắc rồi, đã nhất tâm bất loạn rồi, chỉ cần nhất tâm vô là 10 niệm là ta được giảng sanh rồi. Nha quý vị, châu đi gì đi nữa ta đã chứng đắc tại thế gian này là tịnh độ rồi. Nha quý vị, tịnh độ tức là quốc độ thanh tịnh, là ta dựa vào trong tâm ta có thể tham thiền nhập định được. Có nghĩa là niệm Phật cho đến tam ma thì niệm Phật đến chánh định tại thế gian này, nhiếp tâm được rồi đó quý vị, thì người này đã đắc tại thế gian khỏi tịnh độ đó. Như vậy thì tịnh độ khỏi thế gian ta gọi là tịnh độ giữa nhân gian, tịnh độ ở Tây Phương ta gọi là Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì người nào chứng đắc được tịnh độ giữa nhân gian này thì Tây Phương Cực Lạc chắc chắn 100%, họ đã chứng đắc trong pháp môn tịnh độ rồi, tức là họ chỉ cần nhiếp tâm 10 niệm họ đã nhiếp tâm bất loạn liền. Bây giờ ví dụ như mình ngồi kiết già hoặc là bán già, chỉ niệm 10 niệm Phật đi vào trong nhất tâm bất loạn này, nào cái gì đó là chứng đắc tới thế gian này. Hồi nào tới giờ mình có niệm được nhất tâm bất loạn chưa? Nhất tâm là gom tâm gì trong câu niệm Phật, bất loạn là không còn khởi tâm nào hết. Nào cái gì, khởi một vọng niệm nào thì cái đó chính là loạn tâm đó, mà không khởi vọng niệm ta gọi là thiền đó. Nào mới gom tâm về chỗ ta gọi là định đó. Như vậy niệm Phật, dùng câu niệm Phật làm phương tiện để đi đến tam ma địa, đi đến chánh định thì người này chứng đắc tại thế gian. Do đó khi mà ta ngồi ta niệm Phật hoặc là ta ngồi có gì là hít hơi thở ra vô tưởng Phật, như vậy đó là tâm ta đi vào trong cảnh giới định, an trú trong chánh định ở phía bên trong, người này đắc ở tại thế gian. Khi chết họ chỉ cần nhiếp tâm cái đó là trong 10 niệm là họ sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn làm được vậy thì phải luyện dữ lắm, có nghĩa là luyện đạo sớm chiều niệm Phật, trì năm bất diệt niệm tới vô niệm luôn, đâu cái gì mặc niệm vô niệm luôn, thì lúc đó cái gì tự niệm tắc tất niệm, có nghĩa là tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng là hướng về Phật, tâm ta luôn nào bao trùm phủ tất cả không gian bàn bạc của chân tâm của Phật tánh. Như vậy ta niệm tới đó là chứng đắc ở tại thế gian này. Như vậy có hai cảnh giới, một cảnh giới là ta đang còn sống, một cảnh giới là ta sau khi chết ta bị giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu ta đi đến niệm của nhất tâm bất loạn. Như vậy thì niệm Phật là pháp môn tịnh độ, dùng câu niệm Phật để ta là niệm Phật có cái gì, có hai phần, phần ở tại thế gian và phần là sau khi ta xả báo tâm này, có ba cái căn cơ niệm Phật, đó là hạ căn, trung căn và thượng căn niệm Phật. Hạ căn niệm Phật đó quý vị, thì ta chán ngán cảnh giới ta bà này, hoặc giả là ta còn ham thích cảnh giới ta bà này nhưng mà bị bệnh hoạn, bị già yếu, người ta không thể sống tiếp với cảnh giới ta bà nữa, người ta phát tâm cầu về Tây Phương Cực Lạc, chứ người này chưa chắc đã giác ngộ đâu, đâu quý vị. Nhưng mà ta thấy là ta không giữ được thân này nữa rồi, không giữ được cái thân mạng này nữa rồi, không giữ được hoàn cảnh này nữa rồi, rồi là chúng ta không thể kéo dài mạng sống mình được nữa rồi, bắt đầu ta phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh. À, quý vị chưa chắc người ta đã là giác ngộ cảnh giới ta bà này đâu, nhưng mà lúc đó ta phát tâm cầu nguyện giảng sanh, quý vị ta nhất quyết ra niệm Đức Phật A Di Đà, cầu Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc, quý vị. Thì hạng này là hạng hạ căn niệm Phật đó, tất nhiên là thấy lửa cháy tới nơi chạy đó, nào quý vị chạy chạy trốn chết đó. Như vậy thì người này cũng đi đến nhất tâm bất loạn được, tại tâm họ tưởng Phật, họ cầu giảng sanh thì họ có sở hành tính nguyện hạnh, họ có đầy đủ hết. Như vậy trước khi chết họ niệm Phật được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật cầu giảng sanh, tức là niệm Phật cầu tha lực tiếp rước mình và tự lực của mình có việc đi đến nhiếp tâm, đến nhiếp tâm bất loạn giữa hai phần, thì người này cũng được giảng sanh về hạ phẩm, có nghĩa là niệm Phật cầu giảng sanh. Còn cái phần trung căn á, có gì là cái người cũng nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó có gì, nhưng mà ta biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc này có gì là do tâm chúng ta an tịnh thì trở nên cực lạc ở tại thế gian, thì sẽ có cái cực lạc xuất thế gian. Do đó mà ta niệm Phật, dùng câu niệm Phật để đi đến tâm thanh tịnh. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đang nổi sóng ba đạo sân si tùm lum la cho niệm Phật, mô với Phật, mô Phật, mô Phật, mà mình điều tiết chính cái tâm mình, điều tiết ăn, điều tiết mặc, điều tiết ở, điều tiết ngủ, điều tiết tâm, quý vị, để cho tâm ta được an trú trong chánh định, để cho tâm ta không khởi lên vọng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tham niệm Phật có quý vị để diệt lòng tham đi, có nghĩa là dùng câu niệm Phật có quý vị làm phương tiện để diệt trừ đi vọng niệm, vọng nghiệp trong tâm, trong tướng, trong cảnh, trong thân, trong miệng chúng ta, quý vị, để ra những cái lời nói Nên khi chúng ta muốn nói những lời nói ác và niệm Phật để đừng nói lời nói ác có gì. Chúng ta muốn mở miệng nói lời nói ác là Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật. Tất cả lời nói ác, hành động ác đều xuất phát từ tâm niệm ác mà ra. Như vậy không phải là cái tay chúng ta hành động ác mà tâm chúng ta ác đấy. Không phải miệng chúng ta nói ác mà tâm chúng ta ác đấy. Nên ta nói là những lời ác, tâm ta ác nên ta hành động ác. Do đó ta kiểm soát chính tâm mình bằng câu niệm Phật của gì. Chúng ta nhớ tới Phật, nghĩ tưởng Phật, dùng câu niệm Phật để quá giải niệm ma trong tâm mình. Ví dụ như nổi lên tâm tà, tà ý, tà tâm, nội tà khởi, ngoài chiếu nhập vào. Như vậy dùng câu niệm Phật để quá giải nội tà phía bên trong. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái người nào thực tập mới biết điều này nha. Ví dụ như là về dâu mình nói chuyện lên tiếng, mình sóc hàng lên, việc đầu mình nổi sân sĩ lên. Nam Đà, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Hít một hơi thở dài. Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật. Từ từ nó hạ đi, hơi hơi sốt nó hạ, ông nhiệt nó hạ xuống, nó quá giải đi cái tâm đó đó. Cái gì làm cho tâm mình nó vắng lặng đi. Bây giờ mình thấy người ta để vàng, người ta mình tính toán mình muốn ăn cắp vàng ta cái gì. Đi qua Đài Loan nuôi con, mình thấy bà xui để hở vàng cái gì. Bắt đầu cái gì tâm mình hướng về vàng, mình thấy cái tâm mình nó hướng vàng dữ lắm mà cái gì. Giống như mình tu nè, cái gì ta cứ dường vô cái gì đó, tâm hướng tới tiền. Rồi hoặc giả là mình đi làm nè, cái gì là thấy người ta lên chức mình hướng tới chức. Thì tâm mình đã hướng gì đó rồi, là mình khởi lên tâm tà đó. Có gì khởi lên tâm của thế gian này, tà đây là tâm động của thế gian, chứ không phải chữ tà là tà ma ác độc gì đâu. Trong kinh nói chữ tà có nghĩa là không phải là tâm Phật á, là tâm động loạn đó quý vị. Nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là người nghe âm thanh mà tìm ta, người thấy sắc tướng mà tầm ta, thì người đó hành tà đạo chứ không phải hành đạo Phật. Bây giờ Phật là đạo của thanh tịnh, Đức Phật là chân tâm, là Phật tánh, là vô hình vô tướng, thì làm gì có âm thanh, làm gì có tiếng nói. Mà mình cho âm thanh cho tiếng nói là Phật là sai, đâu phải vậy. Nhưng qua âm thanh tiếng nói là phương tiện để mình tìm Phật thì đúng. Chứ âm thanh tiếng nói không phải là Phật, mà qua âm thanh tiếng nói là phương tiện để tầm Phật thì đúng. Ví dụ như qua âm thanh tụng kinh này, Nam Mô A Di Đà Phật, câu đó không phải Phật. Nhưng mà qua câu Nam Mô A Di Đà Phật, ta chứng được Phật tâm, Phật tánh phía bên trong thì đúng rồi. Dùng phương tiện này để cho chúng ta tìm được cái kia, cái gì thì đó đúng, chứ không phải cái đó là Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là không phải Phật, mà cái đó là cái câu chúng ta niệm cái danh hiệu của Ngài để ta được cái tâm Phật. Cái đó thì cái tâm Phật mình đúng, còn cái kia là phương tiện, nó theo thoảng gió bay bay đi hết. Trước khi chết cũng không niệm được câu nào đâu quý vị. Trước khi chết niệm tới 10 niệm tới nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Trước khi chết không niệm được, cứng cái quan hàm không có niệm được. Quý vị, do đó chỉ có tâm niệm mà thôi. Nên cái người nào khi sống ta niệm tâm niệm á quý vị, thì người này chắc ăn hơn là miệng niệm. Miệng niệm để được cái tâm niệm, tâm niệm là luôn luôn lúc nào cũng tưởng tới Đức Phật A Di Đà, nghĩ Đức Phật A Di Đà. Còn miệng niệm niệm danh hiệu mà thôi, nhưng lúc đó cứng hàm không có niệm được danh hiệu. Do đó chúng ta vừa niệm danh hiệu mà tâm ta hướng về để nhờ cái miệng niệm đó mà được cái tâm niệm. Nam Mô Di Đà Phật là nhớ Đức Phật A Di Đà liền, là tâm niệm liền. Quý vị là sống với cái tâm Phật liền, dùng câu niệm Phật để quá giải liền. Ví dụ mình khởi tâm gì lên, ta thấy cái tâm đó để quá giải liền. Ví dụ như chúng ta muốn khởi tâm sân lên, dùng câu niệm Phật quá giải liền. Từ từ đừng làm nhất cái gì, từ từ nó rã mất cái tâm sân này. Giống thật như là cái búa tạm dịch vô đánh tan hết ra bên trong nha. Đâu có gì làm thử coi, đâu có gì đâu đi ra gì đó bị ta chửi mình, các đồng mình sưng phừng phừng nổi giận mà. Tại tánh sân si nó cắt bạc phiền não trong lòng thôi. Có nhiều người đã tu mà còn giận, tu mà sao không giận chứ. Đó là căn bản phiền não ai không có ở lòng, tu mà còn tham. Tại sao tu lại không tham? Căn bản phiền não nó có trong tâm mình, tự nó nổi lên, tôi có muốn tham đâu, phải không? Tự nó nổi tham lên rầm rầm. Như vậy là nhiệm vụ của mình là phải kiểm soát lấy cái tâm tham đó, thì cái đó mới là người tu đó, chứ không phải là mất hết tâm tham là người tu. Sao mất như không ha, không hả mẫu công phu chứ như không, tự nhiên đi tu phải hết tâm tham. Làm sao có, tu mới hết tâm tham chứ đi tu không có hết. Hôm qua ngoài đời bữa nay vô ta cạo tóc không hết tâm tham. Có gì nhưng mà hả mẫu công phu từ từ nó mài mòn, từ từ nó hết. Có vậy chứ ta mới vừa vô có năm nửa năm cái tự nhiên mình nói nặng là nhà ta sân si lên chút xíu, tu mà còn sân si. Đừng nói vậy, căn bản phiền não nó nằm y chang ở trong đó, làm sao mà không còn được đó. Nhưng mà mình làm sao đừng có thể hiện quá, mình phải biết dằn, biết nhẫn, biết nhìn người ta. Từ từ đó mình mới tham thiền nhập định niệm Phật để quá giải nó phía bên trong á, từ từ nó mới hết. Ví dụ như mỗi lần mình tham sân 10, tu từ từ còn 7, còn 6, còn 5, còn 4, còn 3, còn 2, còn 1, từ từ tiêu đó, nó vậy đó. Chứ không phải là tu mà còn này, tu mà còn vậy sao còn. Cái gì thuộc căn bản phiền não là còn hết đó quý vị. Nhưng cái nào không phải là căn bản phiền não quý vị thì chúng ta dướng thì cái đó người ta nói đúng rồi đó quý vị. Cái này là không phải căn bản phiền não. Ví dụ như mình ở ngoài mình không có nghiện thuốc, đi vô tu mình bắt đầu tập hút thuốc, mình nghiện người ta nói đúng rồi. Nhưng mà nếu ví dụ như ngoài ta nghiện thuốc sẵn chưa bỏ được, đi vô tu ta hút chuyện bình thường, ta nghiện sẵn chưa bỏ được không, đó chuyện bình thường không quý vị. Nhưng mà ở ngoài mình không tập mà bây giờ mình vô mình tập như vậy thì người ta nói đúng rồi đó không quý vị. Cái đó được, nó được. Nhưng mà nếu ở ngoài ta lỡ ta nghiện rồi giờ ta vừa cạo tóc xong ta là đâu có bỏ được không quý vị, đã nghiện rồi nên ta phải bỏ từ từ, gói còn nửa gói còn năm đi hút dân là bỏ từ từ xuống chứ sao bỏ đụng được không quý vị. Ví dụ vậy đó, nên quý vị đừng có nói những cái gì thuộc căn bản phiền não hoặc cái gì thuộc tập quán nghiệp rồi thành thói quen rồi thì để ta bỏ từ từ không quý vị nói. Nhưng mà cái mình nói đây là mình tập á, đầu tiên mình tập, mình hồi nào chưa biết mình đi tu rồi đầu mình tập á thì cái đó mình nói được đó quý vị. Tới tu mà còn tập này tập kia vân vân, những cái đó mà nó không có đúng dân dân như vậy thì mình nói được. Nhưng cái gì mà thuộc về căn bản phiền não nó có sẵn trong tâm từ kiếp trước, cái gì thuộc tập quán nghiệp nó đã thành thói quen này, như nghiện rồi đó cái gì thì ta từ từ ta bỏ chứ mình không yêu cầu được đâu. Cái gì cái đó nó thuộc về nó ăn trong máu, ăn trong a lại gia thức mình này. Như vậy thì người ta mới thấy được nên là cái mình tu tập mà nên khi mà mình tu tịnh độ, nếu mà chứng đắc được tịnh độ ở tại thế gian này thì chắc chắn là chúng ta sau khi xả bỏ thân này ta được giảng sanh. Nhưng mà không chứng đắc tại thế gian này thì còn năm ăn năm thua dữ lắm đó quý vị. Nên cái người mà không có tu thì không thể chứng đắc sau khi ta xả bỏ thân. Nhưng cái người có tu mà không chứng đắc tại thế gian này thì có thể chứng đắc lúc chúng ta lâm chung, được Đức Phật A Đà tiếp dẫn theo lời nguyện của Đức Phật A Đà 18, 19, 20 theo lời hứa Đức Phật A Đà ở trong kinh A Di Đà vô lượng thọ, quá vô lượng thọ đó, vân vân. Như vậy thì chỉ có hai hạng người được giảng sanh thôi. Hạng người thứ nhất là hạng người có tu mà chưa chứng đắc ở tại thế gian, có nghĩa là chưa đắc tịnh ở tại thế gian. Tu tịnh phải đắc tịnh, tu thiền đắc thiền, tu tịnh đắc tịnh. Như vậy cái người nào đắc tịnh ở tại thế gian này rồi thì chắc chắn 100% là đắc tịnh của xuất thế gian, của ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn cái người nào mà chưa đắc được tịnh tại thế gian mà người này có tu tập thì người này sẽ đắc lúc chúng ta lâm chung. Không có gì, chúng ta sẽ được tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại sao chúng ta lại đắc khi đó? Là tại vì khi đó chúng ta thành thức bỏ trong cái thân này phải đi trong sáu nẻo luân hồi, thì lúc đó là cái mốc để Đức Phật A Đà tiếp dẫn. Không có gì, chứ không phải chúng ta tu đợi chết mới đắc. Nói đợi chết mới đắc thì không phải. Nhưng mà khi chúng ta chết á thì thần thức xuất ra khỏi cái thân này thì chúng ta phải đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi và tồn tại thân chung lắm. Đó là cái thời điểm mà bắt buộc chúng ta phải chuyển cảnh giới. Do đó Đức Phật A Đà dùng tha lực của Ngài tiếp dẫn, chứ không phải chúng ta đợi chết mới đắc. Nên có nhiều người chỉ trích á là tu tịnh độ niệm Phật á đợi chết mới đắc. Đâu phải tu đợi chết mới đắc, và tại vì ta chết ta đi cảnh giới khác, nên từ đó Đức Phật A Đà cái mốc đó Ngài mới tiếp dẫn, chứ đang sống đâu có tiếp dẫn. Không có gì, nếu đang sống đâu mới tiếp dẫn. Tự nhiên ta đang sống sờ để cái tiếp dẫn là gì Tây Phương mới sao được. Do đó cái mốc ta chết là ta trả hết cái nghiệp trần. Chết là trong khi chúng ta trả hết cái nghiệp sanh sống, cái nghiệp trần trong kiếp này, tất cả các cái duyên nó chỗ trong kiếp này ta đã trả hết rồi. Không có gì, chứ không phải chúng ta hết nghiệp, chết là hết nghiệp đừng có lầm. Không có gì, là thôi tôi chết cho nó hết nghiệp đừng có lầm. Làm sao hết nghiệp? Chỉ hết nghiệp trong cái duyên của kiếp này mà thôi. Trong duyên kiếp này chúng ta được 20 cái duyên không? Nó trổ ra hết gì thì duyên thứ 19, chỉ còn một duyên là hết duyên. Hết duyên đó anh sẽ đi đấy. Có nghĩa là hết duyên của kiếp này, còn duyên của nhiều kiếp khác còn chờ ta đó người ơi. Thấy không? Chứ đừng nói chết rồi hết, nó hết nghiệp khỏe quá, đừng có lầm quý vị, lầm to dữ lắm quý vị. Qua những kiếp khác trả dài dài, trả dài dài, trả hoài hoài luôn á, chứ là hết đâu hết. Do đó quý vị còn thời gian sống nào gắng sống tu đi. Không, quý vị, để giải nghiệp. Giải nghiệp này phải giải nghiệp của kiếp này, mà giải nghiệp nhiều kiếp nó cộng lại còn một đống trong biển ngang lại gia thức nè. Chúng ta giải đi. Không, quý vị, giải càng ít chừng nào thì càng dễ giảm sanh chừng đó. Bạc nhất thế nghiệp chướng là căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, tức là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là căn cơ căn bản đắc sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đâu quý vị, do đó mà khi mình ở tại Ta Bà này, nghiệp gì? Nói gì? Ăn uống ngủ nghỉ tham lam tật đố si mê, tất cả đó là cái nghiệp của chúng sanh, của thân và tâm đó. Nghiệp của thân thì nam gì? Nam là móng tay, ham hách khập, nó làm đẹp, nam ăn ham ngủ, ham uống của ngũ dục là nghiệp của thân. À, nghiệp của tâm bắt đầu nó ham thích nè, có gì thỏa mãn về mặt tinh thần, giải trí, đi du lịch, vui chơi, đánh bài, karaoke, cờ số, đó nghiệp của tâm, nó phải của thân đâu. Có gì mê bài, nghiệp của tâm, nó phải thân. Có gì mê số đề, số chủ, bao lô, nghiệp của tâm, nó phải thân đâu. À, quý vị thấy bài không? Cầm lá bài lên động dẹt nhí 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 và coi hấp dẫn lắm. À, vì cái tâm mình á, quý vị khoái vậy đó. À, quý vị thì thôi ba chia ba lá thì dở rồi, cái xong thì không đâu. Úp lá dưới lên lá trên đầu kéo nhí 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 xuống, kéo gốc kéo nhiễm 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 ra, quý vị thôi ba lá lật lên dính mấy nước cái xong không có đâu. À, vậy đâu còn thú vui nữa đâu. Bắt đầu nhích từ từ, nhắm con mắt lé, con mắt kéo vậy rồi. Kéo ở ngoài sau á, năm bảy người mà ta cũng nhìn vô coi, mấy tay hùng ta hùng nhìn vô coi, kéo nhí 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 ra cái góc chút xíu cái gì. Nhưng mà hay lắm nha, mới lộ ra góc có chút kéo rồi biết con gì. Tàn à, cái gì. Còn mình đâu biết, mình lộ nửa con chưa biết nữa cái gì, nhưng mà ta mới nhí góc mà ta biết con gì. Đánh giết mà đánh gọi là nội công thâm hậu vậy. À, vì viết đồng nhiễm đó, nhiễm bài luôn cái gì, nằm bao nhìn thấy bài không à cái gì. Nếu mà chúng ta mà đánh tiếng lên tiếng lên nằm bao còn thấy tứ quý với bốn đôi thông rồi nào. À, rồi đó, nếu mà ta đánh tứ sắc á là nằm bao thấy khui được không à cái gì, khui quang không chứ không có thấy bình thường. À, có gì do đó nó nhiễm á, nhiễm nhiễm vô tư tưởng mà luôn làm tư tưởng tư nghĩ nữa đó. À, có gì do đó mình nhiễm cái gì thì cái đó rước mình, nhiễm bài á thì già cơ đến rước đó, có gì còn nhiễm tứ sắc thì ông tướng đến rước vậy thôi. À, có gì rước đi đâu biết, là rước vô trong thế giới dương quốc của thần bài. À, có gì gọi là địa ngục đánh bài đó, có gì xuống dưới bắt đầu ngồi đánh. À, có gì ở đây đánh nhiều xuống dưới ngồi đánh nhiều, có gì đánh không cho nghỉ. Chả địa ngục á, mình ở đây đánh bài á, mà làm khổ cho người ta, rồi xuống dưới đánh không cho nghỉ, ngồi đánh hoài, đánh chán muốn chết vẫn bắt phải đánh. Đó không quý vị, đánh chán gần chết luôn, sợ gần chết bắt cũng phải đánh để trả nợ. Đó không quý vị, do đó mà tội gì á thì người ta bị trả quả báo đó. À, do đó mà quý vị mới thấy được đó là cái người mà đây tu tịnh đó, để ta phải biết về học về tịnh, chuyên học về tịnh, có nghĩa là ba cấp độ. À, cấp độ thứ hai á là cái cấp độ dùng câu niệm Phật để ta diệt trừ đi phiền não, vì cấp độ này tăng lên trung phẩm, giảng sanh trung phẩm. Ví dụ ta phiền não gì nổi lên dùng niệm Phật quá vậy, nam mô di đà Phật, nam mô di đà Phật, nam mô Phật tự nhiên tan tâm tham, nam mô Phật, nam mô Phật, nam mô Phật tự nhiên tan cái tâm sân sân mình lên, nam mô di đà Phật, nam mô di Phật, nam mô Phật niệm Phật riết thì ông chồng làm gì làm hết ghen luôn, tan luôn tâm ghen. Tức là tâm đó nổi lên, mà muốn thấy tâm đó nổi lên mình phải có ý thức tỉnh giác, tức là mình phải nhảy ra ngoài cái thân của mình, ngoài tâm mình, gọi là chính thân và tâm mình mới thấy được những điều đó mà mình niệm Phật cho nó qua. Chứ còn không thôi nó nổi lên mình không biết, mình là nó mình không biết. Ví dụ như mình nổi lên tâm thân, mình là tâm thân mình chạy đi được người ta, mình đánh mình chửi không có gì. Nhưng mà nếu chúng ta nhảy ra ngoài tâm mình, mình thấy tâm sân mình nó như thế nào, cái tướng thân như thế nào, tâm sân như thế nào, biết được liền. Cái tướng mình mà quơ tay quơ chân, tướng mình mà cười hô hố thấy liền đâu, cái tướng xấu thấy liền, thấy tướng này phải tướng người đâu nào. Mình nói là phải nói chuyện người tu, thấy biết liền, một lời nói ra mình biết lời nói sai liền, ý nghĩ này mình biết ý nghĩ phải người tu. Lúc đó mình dùng câu mình niệm Phật, tại nó cuốn theo rồi, tâm nó cuốn theo hoàn cảnh bên ngoài, dùng câu niệm Phật để quá giải. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Mình dùng đó như ý tác ý đề khởi để quá giải, chứ không phải mình niệm Phật mình cầu giảng sanh nữa. Nhưng mà tâm lúc nào cũng là tha thiết với Đức Phật A Đà, là sau khi xả báo thân này giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì cái điều đó là cái nguyện của mình là phải có. Nhưng mà chút hạ thủ công phu á, đề khởi dùng câu niệm Phật để quá giải tâm phàm, không? Quá giải khổ bằng quá giải thân bằng. Ví dụ chúng ta đi cái tướng thấy ghét thì tướng học đẹp, chúng ta dùng câu niệm Phật sửa tướng. Nam mô Di Phật, đầu đi tướng hoàn thai. Muốn nói ra những lời bậy bạ dùng câu niệm Phật để nói niệm lên, chúng ta sẽ nói những lời chân chánh. Bởi vì ta đang niệm tới Phật, ta đang nghĩ tưởng tới Phật, ta đang là dùng câu niệm Phật để quá giải những phiền não. Như vậy thì khi khởi lên tâm gì dùng câu niệm Phật để quá giải tâm đó, để cho nó được khởi nữa. Không có gì để cho nó tiêu tan đi từ cái tâm đó. Lúc đó ta hạ thủ công phu, đó là căn cơ trung căn. Rồi bây giờ tới thượng căn. Như vậy cái người thượng căn niệm Phật có cái gì là lúc nào người ta cũng muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là tâm nguyện này. Tâm nguyện mình giảng nhãn tâm này. Nhưng mà thấy tại sao ta muốn được giảng sanh là tại vì chúng ta biết được giáo pháp cảnh giới Ta Bà này Đức Phật dạy này. Ta Bà này khổ, Ta Bà là ưu bi khổ não, Ta Bà là vô thường, Ta Bà là giả tạm, quán trọ dừng chân thôi. Cái gì mình cũng mượn xài đỡ cho ha. Cái xe mượn của con mình đó, cái nhà mượn của dâu rể đó, không có gì tiền đó mình cũng mượn người ta mình xài. Thầy, xe của con mà thầy nói, nhà của con, thậm chí cậu dây chuyền cũng mượn người ta đó, không có gì. Hỏi sao thầy nói kỳ, thầy của con mà thầy, vậy chết đi, nó sang tên xe của ai, nó sang tên đất của ai, dâu nó lột là cậu dây chuyền của ai, mình hỏi nó thử của ai, là của con mà má, lột qua gắn vô cổ nó, rồi hỏi của ai, nó là của nó. Vì mình mượn đỡ của nó mình xài, mình không biết mà tính của mình cái gì lầm chết, nghe không có gì. Cái xe chạy nhiều khi nó mượn không cho, nó xe tao mai mốt chết nó sang tên của nó xe ai ba đố ba xe ai. Lúc đó ngồi ngậm hờn nó chín suối, nghe không có gì. Mượn đỡ xài thôi, có thân mượn đỡ người ta xài nó chết rồi trả lại hết cái gì. Mượn của đời trả lại cho đời, nha quý vị. Dây chuyền cà rá nhẫn đôi bông gì nhà cửa gì tất cả các cái mượn đỡ xài chơi cái gì đó, má tắt hơi má về Tây Phương bỏ lại, đứa nào hốt thì cứ hốt đi, nha quý vị. Tì hỉ trong đó, nha quý vị. Hốt ai hốt hốt mà dây chuyền cà rá đôi bông ra muốn lột lột đi, mình làm cho tâm hồn nó cao thượng quý vị, chứ mình đừng có tiếc với tụi nó. Tiếc gì nó mai mốt nó lột mà nó còn chửi. Còn bây giờ mình không tiếc nó nói cao thượng, mình lỡ làm người cao thượng, làm người cao thượng luôn, là mai mốt má chết đến đứa nào muốn lấy gì lấy, người ta không có nói gì hết, nó không có được đâu nói. Nghe không quý vị, mình lỡ làm người cao thượng, làm người cao thượng luôn. À bây giờ chết cũng làm gì làm, thiêu hay là chôn gì cũng được, tùy hỷ công đức thí chủ. À quý vị, má giảng tâm rồi. À quý vị, như vậy thì ta mới thấy được là cái người thường căn, thường trí, là lúc đó ta chán ngán cảnh giới Ta Bà bằng cách người ta hiểu giáo pháp bản chất của tại cảnh giới Ta Bà, bản chất tạm bợ phù du. Nên cái hướng của ta muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, muốn hướng tới cảnh giới của Niết Bàn, quý vị, không còn cảnh trong động loạn thế gian nữa. Nên ta biết được là mình có hai cái loại tâm. Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm, người ta có tâm trơn và tâm vọng. Nên ta buông tâm vọng mà ta sống với tâm trơn, sống với tâm Phật, đó gọi là tự quy y Phật, tự niệm Phật. Đó có gì? Tâm mình luôn luôn lúc nào cũng có Phật ở trong lòng hết. Vì lời nói ra y như chư Phật đã nói, hành động y như chư Phật đã hành, sống y như chư Phật đã sống. Phật sống sao mình sống vậy, Phật hành sao mình hành vậy, bắt đầu bắt trước phải không ạ? Tâm của Phật sao tâm mình tâm vậy. Như vậy ta không niệm Phật ở ngoài miệng, nhưng mà trong lòng ta tràn đầy Phật, nói ra những lời của chư Phật. Ở vì hành động những lời của chư Phật, Phật nói ra gì trên bản tánh giác ngộ. Đức Phật nói ra gì không tham lam hận thù sân si, luôn luôn sống với tâm tịch lặng lặng, giữ cái tâm đó mà sống. Rồi là tâm lặng lặng là tâm Phật mà, phải không? Tâm động và tâm má, vậy mình giữ tâm lặng lặng đó mà chúng ta sống, không cần cái niệm nào để diệt trừ hết cái đó, là sống trong cái gốc của cái tâm á, là sống trong tâm gốc, gọi là nguyên lai bổn tánh, cái bổn cái gốc đó, mình sống trong tâm đó, phải không? Mình sống với tâm Phật, đi đứng nằm ngồi với tâm Phật, lời nói ra lời nói với cái lời nói như chư Phật đã nói, nói những lời chân chánh chân thật, làm cho lòng người được yên dịu mát mẻ, cứu độ tất cả bá gia bá tánh chúng sanh. Đức Phật nói kinh Trung Bộ, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Vậy thì mình tới đây mình cứu khổ và ban vui, ai khổ mình cứu mà Phật tâm Bồ Tát, ban vui ai buồn mình cho niềm vui, Phật tâm vui quý thí. Cái gì? Rồi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là chư Phật đến thế gian này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, thì chúng ta cũng ráng học tu hành để biết mà giúp đỡ đời, để chúng đời khai mở chi kiến, chứ không phải chỉ giúp cơm áo gạo tiền không, cái gì mà còn phải khai mở cho chúng sanh, gọi là giác tha Ni là phát tâm Bồ Tát để đi cứu độ chúng sanh, tu tập trở về nguyên lai bổn tánh mình. Và lúc nào ta sống chân tâm Phật tánh thanh tịnh đó, nếu móng lên một tâm nào nó chỉ manh nha lên buông tâm đó liền. Nào cái gì? Vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Nào cái gì? Bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, thì chính là tâm Phật, là tâm di sanh kỳ tâm đó. Ưng vô sở trụ không gì gì, sống không gì gì hết, tất cả cái gì đều tan hủy thời gian nên ta không gì cái gì cả. Nếu ta vì nhà, vì cửa, vì con, vì cái, vì sắc thanh hương, vì xuất pháp mà chúng ta sanh ra tâm, đó là tâm giận hờn sân si buồn ghét quán giận thương yêu, đó là tình trần. Dựa vào đó để sanh tâm, đó là tình trần. Không dựa vào đó để sanh tâm, tức là chúng ta sống với Phật tâm, Phật tánh. Có gì thì người này là người thượng căn nè. Có gì như Lục Tổ Huệ Năng ngài là ngài thượng căn, nên ngài ngộ câu là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Không dựa vào màu sắc âm thanh tiếng nói để sanh tâm, nếu dựa vào màu sắc âm thanh tiếng nói sanh tâm thì tâm đó chính là tâm vọng đó. Đó vì tâm yêu ghét họ lạc họ khổ, họ không lạc không khổ. Mà mình biết tất cả cái gì là sắc thanh hương vị xúc pháp đều phải tan hủy, thời gian là vô thường, là thay đổi hết, phải không? Nó có gì tồn tại đâu, cuộc sống mong manh lắm, có gì mới đó lại rồi mất đó, cõi vô thường họ khó như không à. Do đó biết được điều đó rồi ta sống với tâm Phật của mình, không sống với cái giả tạm phù du giả giá khỏi hồng trần nữa. Cái gì đó là căn cơ thứ ba để chúng ta mà niệm Phật. Và niệm Phật có nhiều cách niệm khác nhau, niệm ra ngoài tiếng, niệm thầm trong tâm. Có gì như vậy, niệm ra ngoài tiếng á, thì ta phải niệm như thế nào mà để trở về tâm Phật? Khi ta niệm ra ngoài tiếng thì tròn vành rõ chữ, niệm không có được lấp, không được méo. Và khi niệm ra ngoài tiếng thì tai chúng ta có nghe từng tiếng một rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đừng có niệm méo chữ, có nghĩa là hoặc giả là cái chữ nó không đúng âm sắc. Nam mô A Di Đà Phật chứ vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, dầu gì dầu cũng phải lái vô cho bằng được cái chữ đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tai nghe từng chữ, tai lắng nghe từng chữ một. Nam mô A Di Đà Phật, rõ nghe không được chữ nào là chúng ta bị lắc chữ đó đó. Do đó nó viên thông, nó viên thông giữa cái miệng và tai của mình. Đâu cái gì nó viên thông, nên niệm Nam mô A Di Đà Phật, có thể Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật cũng được, nhưng mà phải nghe rõ từng tiếng một, nhanh chậm gì cũng được, đâu cái gì, nhưng mà tâm chúng ta phải nghe rõ từng tiếng một, tùy vào hoàn cảnh mà ta niệm nhanh hoặc là niệm chậm khác nhau, đâu cái gì, nên gắng cố gắng niệm vừa theo cái thân của mình, giữ cái tâm thanh tịnh thôi, chứ mình đừng có tán ý nhanh hoặc tán ý chậm theo bình thường của cơ thể. Nam mô A Di Đà Phật, mình thấy vậy mình thanh tịnh. Nhưng có nhiều người niệm gì không thanh tịnh được, có gì tại tâm người ta khởi lên dữ quá đi, ta phải dùng câu niệm Phật đó, ta phải niệm nhanh chút thì ta mới thấy an ổn được. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhiều người niệm vậy đó ta mới thấy tâm ta. Còn mà niệm Nam mô A Di Đà Phật, ta giống bà già với ông phủ. Niệm gì ta thấy bất an, tại tâm ta vọng động nhiều quá, bắt buộc ta phải niệm nhanh để gì vậy, cho nên nó khắc chế cái vọng động đó. Đi cũng miệng niệm mà tai nghe gì, nhưng mà có nhiều người cái gì lớn tuổi ta thâm trầm, có cái gì tánh ta tánh điềm đạm á. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ta thâm trầm, ta điềm đạm đó, cái gì niệm cái gì đó ta niệm được. Ta không có an lạc. Như vậy thì tùy vào mỗi người, mỗi tánh, mỗi bản tâm, có thể niệm nhanh, niệm chậm, niệm lớn, niệm nhỏ, nhưng mà phải tròn vành rõ chữ và nghe từng tiếng Phật pháp bất định pháp. Đừng thấy ta niệm nhanh bắt chước niệm nhanh mà lòng mình rối bời chứ. Đừng thấy ta niệm chậm niệm hồi quý vị là ta ngủ gục luôn, không được. Đó quý vị, có nghĩa là niệm sao thấy an, giữ mức độ đó, đừng có tác ý nhanh chậm gì cả. Thân mình hít thở đều mà khỏe nhất mình niệm. Niệm sao mình khỏe nhất, nhanh vậy tôi khỏe đó, chậm tôi không khỏe. Còn người kia chậm tôi khỏe đó mà nhanh tôi không khỏe, thì cái người chậm khỏe niệm chậm đi, người nhanh khỏe đó niệm nhanh đi. Quý vị, miễn sao mà ta niệm nhớ tới Phật, tưởng tới Phật và tha thiết chân thành đó, chư Phật đó là được. Cái gì đó niệm ra tiếng. Cái thứ hai là niệm tâm, niệm trong tâm. Niệm tâm tức là niệm lầm thầm lầm thầm, không phải niệm thầm. Niệm tâm không phải niệm thầm. Niệm thầm cái gì? Đó là niệm thầm. Còn niệm tâm là không có nhép gì hết á. Trong tâm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật từng tiếng một, lòng lộng 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 trong tâm đó. Tâm niệm thì tâm phải nghe từng tiếng một. Ví dụ như vô toilet đó là niệm tâm, không được niệm thầm. Cái gì? Tất cả niệm thầm đều ngoài tướng hết rồi. Nam Mô. Ví dụ ngoài tướng không, nhưng mà mình nín thinh không niệm gì hết, nhưng mà trong lòng mình nó lồng lộng 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 ở trong lòng đó. Cái gì? Như vậy thì ta nói là niệm thầm trong tâm. Niệm có chi danh niệm Phật liên tục, câu này đi qua câu kia mắc xích liên tục. Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật Nam Phật, trì tâm bất viễn không rời. Niệm thứ hai nó quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng tức là chúng ta tưởng tượng tới Đức Phật, tưởng tượng cảnh giới Tây Phương mà người ta hướng gì đó người ta niệm. Cái cuối cùng là quán tưởng niệm Phật, chúng ta nhìn thấy tôn tượng ngoài trước mắt mà người ta niệm. Ví dụ như ta thấy tượng Đức Phật A Đà ngoài trước mắt, chúng ta thấy hình tượng Đức Phật A Đà ngoài trước mắt, chúng ta có hình tượng thật ở ngoài ra chúng ta niệm cũng tiêu trừ được phiền não và chúng ta đi đến tam hòa địa. Trong kinh A Di Đà nói á, là người nào niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày thì nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì một niệm tới mười niệm, ý sao có vụ một ngày tới bảy ngày mà còn vụ một niệm tới mười niệm đó quý vị? Thông thường của một chúng sanh á, tâm được gom khi chúng ta bị tán loạn tâm thần á, lần đầu tiên gom tâm phải hạ thủ công phu liền bảy ngày liền, một ngày 24 tiếng. Quý vị, một ngày 24 tiếng đồng hồ, phải không? Như 7 ngày liền, 4 7 nhiêu 28, 7 2 14, 14 với 28 là 168 tiếng hồ. Như vậy chúng ta phải liên tục hạ thủ công phu 128 tiếng đồng hồ liền thì chúng ta mới nhất tâm được lần đầu tiên. Rồi là nhập thất, ta vô ta nhập thất liên tục, có gì ta niệm niệm liên tục, ăn cũng niệm, ngồi cũng niệm, nằm cũng niệm, hạ thủ công phu liên tục, có gì ngày đi luôn. Như vậy thì là ta mới gom tâm được đầu tiên. Nếu ai làm không được thì tập từ từ. Đó, gì? Ai làm được tập từ từ. Tập chạy xe có thể là chạy liền liên tục á, là 12 tiếng hồ mới chạy. Như vậy thì ta tập từ từ. Tập bữa tiếng cái gì mà không phải 12 tiếng nữa. Cái gì mà nó ra 24 tiếng cũng biết chạy à. Như vậy thì mình lại dạng thế này, mình hạ thủ công phu 7 ngày được. Thì bắt đầu mình tập từ từ, ngày ít cái gì, thì tới một giờ phút nào đó nó thuần, nó chín, nó mùi, thì chúng ta sẽ gom tâm được, nhất tâm bất loạn. Thì gom tâm được lần thứ nhất rồi á, thì lần thứ hai gom tâm phải trải qua 10 niệm mới gom lại được lần thứ hai. Tại sao? Tại vì khi chúng ta duyên với trần á, bị trần mình cuốn hút nên ta tâm ta tán loạn, nên ta ráng 10 niệm ta mới gom tâm được. Còn người nào chưa gom tâm được lần nào, niệm 10 niệm không thể gom tâm. Nó có gì? Niệm 10 niệm không thể gom tâm được. Nam Mô Di Phật, tới niệm 10 chưa gom được, chưa có nhất tâm bất loạn là chưa có tiền chỉ định được. Người nào đã từng trải qua rồi, thực tập rồi á, thì cái người này mới đi 10 niệm mới được. Đó có gì? Chứ không phải là chỉ có 10 niệm làm ta được. Người này đã trải nghiệm rồi, qua được gom tâm rồi thì lúc đó 10 niệm mới được. Đó có gì? Chứ không phải chỉ cái, bởi vì cái người hiểu lầm điều này, không tu gì chân đem vô mà phòng giảng sanh, nó kêu niệm 10 niệm mới được giảng sanh. 10 niệm xong vỗ tay A Di Đà Phật giảng sanh thầy. Dân nói chứ không có tu sao mà 10 niệm mà nhiếp tâm được mà giảng sanh. Mình tu gần chết thì 10 niệm không được nhiếp tâm như cái chuyện nó nói. Mình không có tu hành toàn là món tâm ra vàng bạc đá quý một sòn không à, hụi hè nào không, thì làm sao mà gom tâm được? Lúc đó có tâm Phật đâu, lúc đó toàn là tâm sân si thế gian không à, sợ con cháu lấy của rồi không à, thì làm sao? Rồi người ta nợ chưa trả rồi nhớ tâm đó không, làm sao mà gom tâm niệm Phật 10 điểm? Quý vị thấy có phải gì không? Quý vị không có được. Mà cái người đã tu rồi á, như mình đi đạo tràng mà tu nhiều nè, thì lúc đó chán ngán cảnh giới ta bà sẵn sàng bỏ sẵn bàn buông buông rồi đó. Ta niệm, nếu mà niệm được 10 điểm mà nhiếp tâm được cảnh giới lúc ta còn sống á, thì lúc trước khi chết mượn 10 niệm nhiếp tâm rất là dễ dàng. Nếu người nào thuần thục luôn, xứng đắc luôn thì không phải 10 niệm nữa quý vị. Nếu ta xứng đắc tức là tịnh độ tại thế gian luôn, ta niệm tới tam ma địa nhất tâm bất loạn rồi đó quý vị. Một niệm đi rét quý vị, chúng ta chứng đắc được rồi, đắc trong cái pháp của tịnh độ, tiếp cắt đề tài thế gian rồi, làm chủ ý của mình đó. Nam mô a di đà phật rét tây phương, chỉ bằng duỗi tay thôi. Nên bảy ngày sau khi chết cũng từng á, quý vị, là người bình thường thông thường. Còn cái người mình mà tu á, quý vị, cần 7 ngày, 2 giây 1 giây đi rét mắt rồi. À, người đó người không tu, 7 ngày gom, 7 ngày gom mới cũng từng 49. Còn tu về tây phương mất tiêu, còn đâu nó đây 49 cũng đó, quý vị. Nên mai mốt mà tu gắn hạ thủ công phu tu rồi đó, là cúng từng má, cúng sao đây má. Mô Phật thí chủ muốn cúng sao thí chủ cúng mà. Má giảng sanh mất rồi còn đâu đây, mình cúng từng chứ không từng. À, làm sao cho thế gian nó vui vẻ được rồi. À, sao cũng được tùy hỷ công đức thí chủ. À, cái gì? Do đó mình cầu nguyện giải tâm tên vui được là tất cả thế gian này cõi giới ta bà này tạm bợ phù du, làm sao cho đúng với phong tục tập quán, làm sao cho gia đình vui vẻ là được đó quý vị. Còn ta chả cần gì hết. À, cái gì niệm Phật cầu nguyện giảng sanh thôi. Như vậy thì người biết được cái pháp môn nhà Phật, biết được cái pháp môn tịnh độ, tu theo những cấp độ khác nhau, và lúc đó ta ôm câu niệm Phật, ta tu từ sáng xưa chiều tối không rời câu niệm Phật. Khi ta biết được rồi thì người này gọi là chuyên tu niệm Phật. À, vì luôn luôn lúc nào cũng sống với tâm Phật, luôn luôn lúc nào miệng cũng niệm Phật, luôn luôn nào cũng nói ra những lời nói như chư Phật đã từng nói lầm lầm. À, lãnh giữ đem lời ích lan vui chúng sanh, nói như đường như mật, nói lời ái ngữ, nói như bông như hoa, không bao giờ làm khổ ai cả, cái gì thì người này là chuyên tu. Người chuyên tu là luôn luôn lúc nào cũng nhớ mình tu tập hết và tu tập chuyên nhất đúng theo pháp môn mình đã họ. À, quý vị thì người này sẽ gọi được là người chuyên tu. Còn mình chuyên tu mà không biết gì pháp môn của mình, mình không biết hạ thủ công phu như thế nào, và mình công phu như thế nào được hay không, bắt đầu là mình hy vọng là không tu được, sau khi chết năn nỉ được rước rồi, quý vị thì người này phải là chuyên tu. Chuyên tu là hiểu được bản chất của cái pháp môn của mình, và mình áp dụng pháp môn đó liên tục ngày đêm tu tập, lúc nào mình cũng nhớ tới tu hết, thì người này gọi là chuyên tu. A Di Đà Phật.
Nguyện đem